Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, nữ học viên 73 tuổi qua đời sau những nỗ lực của chính quyền hòng đưa bà vào tù thụ bản án phi pháp 3 năm được ban hành vào cuối năm 2022. Tin tức thứ hai, thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, hai cư dân qua đời, 5 người bị kết án, 2 người khác phải đối mặt với việc bị bắt giữ hoặc sách nhiễu kể từ khi họ bị bắt giữ cùng ngày 1 năm trước. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên 73 tuổi qua đời sau những nỗ lực của chính quyền hòng đưa bà vào tù thụ bản án phi pháp 3 năm được ban hành vào cuối năm 2022. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm bị suy giảm sức khỏe sau khi bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện pháp luân công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà qua đời vào ngày 10 tháng 10 năm 2024 ở tuổi 73. Bà Khổng Phồn Cần bị bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Các kinh sách pháp luân công và tiền giấy có in thông tin chân tướng về pháp luân công của bà đều bị tịch thu. Cảnh sát thẩm vấn bà để biết ai đã in thông tin này lên tiền giấy. Bà từ chối trả lời. Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, các học viên pháp luân công đã sử dụng các phương thức sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có phương thức in thông tin chân tướng lên tiền giấy. Khi cảnh sát đưa bà tới trại tạm giam địa phương vào buổi tối, do huyết áp bà cao nên trại giam này từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát để bà tại ngoại sau khi họ tống tiền con trai bà 2.000 nhân dân tệ. Tòa án thành phố Thư Lan tổ chức phiên xét xử bà Khổng vào giữa tháng 11 năm 2022 và kết án bà 3 năm tù cùng 4.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 30 tháng 12. Bản án của bà có chữ ký của thẩm phán chủ tọa Hầu Dương, các thẩm phán Tôn Oánh và Từ Quế Mai cùng thư ký viên Bạch Hình Đồng. Sau khi tuyên án, tòa án này không lệnh cho bà thụ án ngay mà gửi cho bà một thư tín vào tháng 2 năm 2023, thúc giục bà nộp tiền phạt. 6 người từ đồn công an Thủy Khúc Liễu bắt giữ bà Khổng tại nhà vào ngày 15 tháng 5 năm 2024 và đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị để đưa bà vào tù. Dù bà được chẩn đoán mắc bệnh tim, nhưng cảnh sát vẫn đưa bà tới trại tạm giam Cát Lâm. Tuy nhiên, trại tạm giam này từ chối tiếp nhận bà. Đã quá muộn để quay về Thư Lan, thành phố này trực thuộc thành phố Cát Lâm và cách đó 50 dặm, nên cảnh sát đã thuê một khách sạn để ở qua đêm hôm đó và đưa bà Khổng về nhà vào hôm sau. Một ngày sau, vào ngày 17 tháng 5, bà viên cảnh sát lại tới nhà bà và vẫn cố gắng đưa bà Khổng tới Cát Lâm để giam giữ. Vì không có trại tạm giam nào đồng ý tiếp nhận bà, nên các cảnh sát này đành phải đưa bà về nhà. Sau khi bị kết án, bà Khổng bị suy giảm sức khỏe và thị lực. Sự sách nhiễu của cảnh sát và nỗ lực bỏ tù bà của họ càng khiến bà sống trong sợ hãi và không thể yên ổn. Sau tháng 6 năm 2024, bà mất gần hết thị lực và không thể tự lo cho bản thân. Các con bà đưa bà vào một trung tâm điều dưỡng. Bà bị ngã vào tháng 11 và phải cắt cụt hai ngón chân. Bà qua đời ngày 10 tháng 10 năm 2024 ở tuổi 73. Trước lần bức hại gần nhất này, bà Khổng đã từng bị bắt giữ một lần khác vào ngày 18 tháng 12 năm 2000 vì tới quảng trường Thiên An Môn thỉnh nguyện cho quyền tu luyện pháp luân công. Ban đầu, bà bị giam giữ trong trại tạm giam Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. Tin tức thứ hai, thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang. Hai cư dân qua đời, 5 người bị kết án, 2 người khác phải đối mặt với việc bị bắt giữ hoặc sách nhiễu kể từ khi họ bị bắt giữ cùng ngày 1 năm trước. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ngày 4 tháng 9 năm 2023, hơn 50 cư dân thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ chỉ vì đức tin chung của họ vào pháp luân công. 2 người đã qua đời, 5 người bị kết án tù và 2 người khác lại phải đối mặt với việc bị bắt giữ hoặc sách nhiễu. 2 người qua đời. Sau khi bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 9 năm 2023, ông Ngụy Văn Thần bị đưa vào trại tạm giam Triệu Đông. Do bị ngược đãi trong thời gian giam giữ 15 ngày, nên sau khi được thả, ông được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan cổ trướng. Sau 7 tháng bị bệnh, ông qua đời vào ngày 23 tháng 3 năm 2024 ở tuổi 68. Ngày 4 tháng 9 năm 2023, bà Trương Chí Mẫn bị bắt tại nhà và bị đưa vào trại tạm giam thành phố Tuy Hóa. Trong lần kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện thành phố Tuy Hóa, bà được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối. Thay vì ngay lập tức trả tự do cho bà, Cục Công an thành phố Triệu Đông đã lệnh cho con gái bà di chuyển hơn 1.500 dặm từ thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang tới thành phố Triệu Đông và thay bà ký tuyên bố từ bỏ pháp luân công. Sau khi được thả, bà Trương chuyển tới sống cùng con gái. Thế nhưng, cảnh sát ở Hàng Châu cũng tới sách nhiễu và đe dọa bà. Đau khổ về tinh thần càng khiến tình trạng sức khỏe của bà trở nên nghiêm trọng. Bà qua đời vào ngày 9 tháng 7 năm 2024 ở tuổi 63. 5 người bị kết án tù. Ngày 28 tháng 11 năm 2023, ông Chiêm Tường Quân, 52 tuổi, vợ ông Chiêm là bà Viên Ái Vinh, 50 tuổi, bà Dương Thục Quân, khoảng 60 tuổi, bà Tôn Cầm, khoảng 60 tuổi và ông Hùng Khởi Lượng, 46 tuổi. Tất cả đều bị tòa án thành phố An Đạt kết án tù. Bà Chiêm bị kết án 8,5 năm tù cùng 20.000 nhân dân tệ tiền phạt. Vợ ông là bà Viên bị kết án 4 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Dương bị kết án 4,5 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Tôn bị kết án 3 năm, còn ông Hùng bị kết án 1 năm. Một người bị bắt giữ trở lại và một người khác phải đối mặt với sách nhiễu không ngừng. Sau khi bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2023, bà Kiều Thục Trân bị giam giữ một tháng trong trại tạm giam thành phố Tuy Hóa. Một ngày trong năm 2024, bà lại bị Vương Lập Quân, đội trưởng đội an ninh nội địa thành phố Triệu Đông, bắt giữ tại nhà. Bà bị giam giữ kể từ đó và hiện đang phải đối mặt với truy tố. Vài giờ sau khi bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2024, bà Hoàng Thục Thanh được trả tự do. Trong nửa cuối năm 2024, người của đồn công an Nam Thành là Vương Căn Sinh sách nhiễu bà nhiều lần và phi pháp lấy đi từ nhà bà pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.